Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Cộng đồng Trời Phật, Cộng đồng Chư Tiên Phật, Cộng đồng Càn Khôn Vũ Trụ. Lời nói tôi đang nói đây do Cộng đồng Trời Đất hình thành, tôi mới có âm thanh, mà gia tăng cái trí tuệ đó là những người đi trước đã ban bố tôi mới có. Thì chúng ta cố gắng hành tới đó rồi chúng ta sẽ có hết. Mọi người chúng ta là bình đẳng, mọi người chúng ta sẽ đồng tiến. Một nước nhân dân không có tâm thức bình đẳng là chỉ có tạo khổ cho nhau mà thôi. Chúng ta phải thành tâm, nhớ ơn trời Phật và khai triển trật tự của chính mình. Chúng ta trở về với trật tự từ việc nhỏ cho đến việc lớn. Óc chúng ta sẽ sáng, trí chúng ta phải minh. Chúng ta có một cái pháp đêm đêm thực hành, soi hồn, pháp luân, thiền định. Tất cả đều đem lại trật tự cho chính mình. Các bạn hết nguyên khí của càn khôn vũ trụ để lập lại trật tự và các bạn thanh tịnh để cho ổn định. Óc các bạn sáng, cụ báo đó các bạn. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói cộng đồng chư Phật mới thực sự ân độ chúng ta? Xây dựng nền tảng từ bi sẵn có của cộng đồng chư Phật, chư Tiên đã và đang rất vui tươi. Cảnh đó không bao giờ có sự khổ. Cộng đồng nhân sanh thì sao? Cộng đồng tu vô vi mà dốc lòng tu học thì giúp ích rất nhiều phương diện. Cộng đồng chư Thiên Phật đồng hành đồng học như chúng ta là sao? Cộng đồng chân lý là gì? Cộng đồng sáng suốt ra sao? Cộng đồng thanh điển là như thế nào? Cộng đồng phát triển ra sao? Cộng đồng tiểu thiên địa là gì? Cộng đồng tiến hóa như thế nào? Cộng đồng nhân sinh do sự quản lý của ai? Cộng đồng Long Hoa Hội là gì? Vì sao tôi sống với cộng đồng của vũ trụ mà tôi không hiểu giá trị, chiều sâu của vũ trụ thì tôi lạc loài, tôi thấy tôi bơ vơ? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tiểu Linh Quang xuống đây, chiết ra để học dũng, tiến hóa đi lên, thì nó mới kêu bằng đời đời bất diệt. Mê ăn, mê ngủ, mê dục là hại tâm, hại thân rõ ràng. Tỉnh ăn, tỉnh ngủ là cứu tâm, cứu thân. Sự hy sinh của cái bánh này và trí khôn của người làm bánh, tất cả đều là cái gì cũng phải có sự cộng đồng của càn khôn vũ trụ. Nó ra cái bánh ngon ngọt, mà khi chỉ ăn vô miệng, nó hóa khỏe cả toàn thân. Nó là một lực lượng vô cùng, nó giúp cho ấm no, vui đẹp. Thấy có chút vậy à, nhưng mà nó là một năng lượng vô cùng, đâu thấy giá trị đâu. Đức Thầy từng nhắc, cộng đồng nhân sinh hòa cộng đồng chư Tiên, chư Phật, chúng ta cảm thức nó là một cơ hội cộng hưởng để tiến hóa. Không nên đặt nền tảng mê tín, nhưng mà đặt nền tảng xây dựng thăng hoa, bất khuất của tâm linh. Điều này thực hiện được mới ảnh hưởng được người khác. Cộng đồng nhân loại ước ao có sự đại đồng tại thế gian, nhưng mà tâm lẫn thân, bất minh, làm sao có sự đại đồng? Lý luận mê chấp, lý luận tranh chấp, không đem tới cái chỗ giải thoát, không biết trường cửu là gì, tạm bợ là gì, tâm ra tranh chấp. Làm sao có đại đồng? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Nguyên tạng Như Lai luận đạo là đạt, nguyên tạng Như Lai chúng ta Như Lai Phật cái tiểu thiên địa này, nguyên lai phối hợp của kim mộc thủy hỏa thổ rõ ràng, cộng đồng càn khôn vũ trụ phối hợp hòa đồng thành một cái cơ thể sáng suốt thì luận đàm đạo pháp mở đường mà đi, còn tâm tối thì luận đàm sẽ tranh đấu giết chóc đó, tự kẹt đấy mà thôi. Đạo đàn có thấp có cao, có thanh có trực, có đạo thấy sâu. Đạo đàn thì nó có thấp có cao, cái đường đạo nó có thấp có cao, chứ không phải đường nào cũng là đạo được đó. tu thanh là khác, tu trước là khác, tu ngoại cảnh là khác, tu nội tâm là khác, thanh điển qua giải đi lên là khác. Vì cái con đường đạo nó cao sâu, có thanh, có trực, có đạo thấy sâu, chúng ta phải thực hành, chúng ta mới thấy được bề chiều sâu của chân lý. Chăm lo thế sự mưu cầu, bỏ quên chân tạng, nhiệm màu bất minh. Đó, chúng ta cứ theo kinh, theo kệ, theo chuyện ngoài, theo cái hay của thiên hạ mà không hiểu, cứ cầu nguyện, cầu xin hoài mà không hiểu, cứ bỏ quên chân tạng, nhiệm màu bất minh, không chịu khai thác với mình, để hiểu cái cộng đồng của càn khôn trụ trụ vạn linh hợp nhất, quy nguyên chỉ có một mà thôi, đâu có gì mà phải lo, phải bận. Cha mẹ, anh em, vợ chồng đều rốt cuộc mỗi người đều thức giác hiểu lấy nó rồi, chỉ có một trời Phật cộng lập hiểu lấy nó, mỗi một đơn vị hiểu lấy thôi, hợp nhất, không có cái gì mà bị chặt cái thải. Nương theo thế cảnh tạm tình, khổ không biết khổ, khó minh ni cả, rồi cứ thế nương theo thế sự tạm tình, dựng bề ngoài không, trú ngủ ở bên ngoài, rồi bỏ bên trong, ta bà. Không biết mình đã khổ, không biết khổ, khó mình đi trời, gặp được cái chuyện trở ngại, than trời trách đất, nhưng mà không biết cái khổ đó là cái gì. Khổ đó là bài học, bài học quý báu cho mình tiến qua, phải chấp nhận học thầm thì cái trời Phật, chấp nhận cái đó để học tiến qua một cung kinh quý báu của trời sắp đặt cho mình học. Không công luyện, không tập, không ngâm nga, không ý thức được cái cảnh quý báu thiên nhiên trời Phật đã cho chúng ta để tiên màu hờ, giải nghiệp sơm hờ, cộng đồng thanh điển thoát lờ, biết ăn, biết nói, biết đàn, hiểu hay, cộng đồng thanh điển của mới thoát lời được. Nếu mà không có cộng đồng thanh điển của người đâu có nói ra tiếng được, âm thanh đâu có xuất phát được. Cho mình biết ăn, biết nói, biết đời, hiểu hay, biết chuyện này, chuyện nào. Nhưng mà không dám đi tới, cứ sợ mãi thôi. Tu cũng sợ, sợ đủ thứ hết. Sợ ma, sợ quỷ, mà chính mình ở trong đó có ma quỷ. Ma tham, ma sân, ma si, đủ thứ ma trong mình đó mà không biết giải nó đi. Không biết luyện cho nó sáng suốt, từ con ma trở nên cộng đồng của trời đất, thanh nhân mà không hiểu lại thì phải bị kẹt. Sao không tự hành tiến? Tụi bày đủ thứ ra hết, bày không có cái gì xài được hết, là tại sao không xài được? Và trước mắt thấy hay vậy, nhưng mà cái cơ thể và cơ tạng chúng ta đâu có thì giờ để đợi những cái chuyện mà chậm chạp như thế đó được. Phải cố gắng thực hành, sửa mình để tiến, cái đó là cái quan trọng. Chứ còn cứ chờ hoài, cứ ú ớ hoài sao được. Phi hao của bao thì giờ, cảm động trời Phật, diễn cơ thực hành. Của bao thì giờ rất nhiều, chúng ta rất nhiều cửa bao. Nếu mà không có cơm ăn, không có áo mặc, không có thì giờ giáo dục và không có thanh điển hỗ trợ chúng ta, làm sao chúng ta đi đứng ngồi nằm được. Rồi cứ phi hao của bao và thì giờ, có thời gian rất là quý báu. Chuyện của cộng đồng, bài học từ phút từ giờ, cộng đồng trời Phật, diễn cơ thực hành để cho chúng ta thực hành để tiến tới. Tại sao chúng ta không chịu học? Không tu lại muốn đạt thành, nghe đâu có thánh lại dành đi theo đó. Không tu muốn đạt thành để tôi gặp ông Thanh, Thanh phù hộ tôi, ông Thanh nói chuyện tôi nghe. Chứ gì? Mình là một ông Thánh, trăm triệu triệu muôn muôn ức ông Thánh. Tại sao mình không học làm ông Thánh? Chỉ có thực hành thôi. Mình biết thiện ác rồi, mình biết cái hay và cái dở rồi. Không tu lại muốn đạt thành, muốn làm ông Thánh thần trong nháy mắt không à? Nghe đâu có thánh lại dành đi xem. Tôi muốn đặt thành để tôi gặp ông Thanh, Thanh phù hộ tôi, ông Thanh nói chuyện tôi nghe. Chứ gì? Mình là một, nghe đâu có thanh lại dành đi xem. Đó, nghe đâu có thanh có ma này, chứ cái nọ xuống thiên liên xuống này, đi theo. Đâu về mình đã đem nhem không lo tự sửa, muốn đem thêm vào. Mình đã lâu thôi rồi, còn cầm thêm một cái chuyện hay của người khác vô. Tôi cứ nói các bạn đi tới tiệm sách, sách nào cũng muốn mua về mà không đọc cuốn nào hết. Để một đống sách ở trong tủ, trong nhà, trên đầu ngầm, để lưu bù hết, rồi hỏi tới cuốn sách nào, không biết cuốn sách nào hết. Chỉ là còn một lớp rác nữa thôi, của quý cho các bạn cũng thành lớp rác, không lo tự sửa muốn đem thêm vào nữa. Ma thời chẳng biết ma nào, miệng cũng nói ma mà không biết cái loại ma là ma gì. À, nhưng mà không hiểu, căn bản mình là có ma, ma tự ai, ma tự tôn, đủ thứ ma trong bản thể đó. Tham sân si hỉ nộ ai ố dục đó là ma. Và chúng ta không chịu giờ nó ra, cứ nuôi dưỡng nó hoài, rồi sợ con ma bên ngoài, rồi lo lại con ma bên ngoài, rồi nghĩ bắt các bạn nghĩ coi, ôm một đống ra, tìm thiên rác mà thôi. Phật thờ chẳng biết Phật cao hay lùn, thích Phật lắm mà không biết ông Phật ông cao hay ông lùn, không hiểu. Mà chính ông là Phật, ông không biết, ông đi kiếm mấy ông Phật khác, phải khổ không? Nghe cha cũng lại đùng đùng, tốn tiền xế pháo như thùng như điên, nghe cha nghe ông trời xuống thế gian, ôi rầm rầm đi. Người này dành với nhau đi, người kia dành với nhau đi, tốn tiền xe pháo, rồi rốt cuộc các bạn được cái gì? Được, cha dẫn tu, cha dạy tu, cũng như ông Tám ông nói ông tu vậy đó, bây giờ cha cũng nói tu vậy đó thôi, chứ có gì đâu. Mà không chịu tự tu, rồi nên tôi gặp cha, tôi sướng này cái kia nọ.
Sướng chỗ nào? Mình không chịu tu.
Cha muốn cái gì? Cha muốn mình trở về nguồn cội, cha muốn mình tu, cha mới muốn mình thực hiện tình thương và đạo đức. Tại sao không tự giải phiền? Cha là con vậy nói liền tự tu. Tại không sao không giải phiền? Có pháp luân thường chuyển, có soi hồn, có mọi việc để mình tự tu để thực hành. Mà cha là con vậy nói liền tự tu. Thì cha với con có một thôi, tự ta nói càng con vũ trụ phối hợp làm đủ một hồi điều tốt lành cho mình để hiểu ý thức có trí óc. Tại chân có những cơ tạng ta có gì thì vũ trụ có nấy. Cha đã sắp hết một lần một để cho các con tự sửa để đi lên. Mà tại sao không chịu làm? Hỏi cha đến với ai? Cha đến với những người thiện chí tu hành. Chứ cha đâu đến mấy cái thằng u ơ giết chóc người ta. Cha đâu có nhập trong bản thể nó. Hỏi bây giờ chúng ta làm thế nào đây cho nó xứng đáng? Thì chúng ta phải cố gắng tu. Rồi một ngày đó là cha là con là cha. Hiện tại cũng đang ở trong mình cái đó. Mà không chịu thanh lọc đó thôi. Lời nói sáng suốt cho chúng ta nghe và lời nói không sáng suốt, hai cái cách biệt chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ các bạn đi tới thanh đại định giới rồi các bạn nói chuyện cũng như cha nói, có gì đâu. Tại sao không tu?
Nó thấy hào quang là cái gì? Nó khai mở rồi từ đó nó học. Học dữ lắm. Học chuyện này, học chuyện kia, học chuyện nọ, bực bội đủ thứ ở trong này nhưng mà đem lên trên đó là giải quyết. Nó cho mình thấy ở dưới này thì bật bội lâu thôi, cho là đó, ở trên đó tầm số đó là giải quyết hết. Chặt cho em à, nháy mắt là em à. Cái vòng biển quan của bộ đầu là liên hệ với càn khôn vũ trụ. Nhưng mà con người mà tôi mở được cái đó rồi có chuyện gì mình cứ kéo lên đó. Cho nó chạy một vòng. Cái vòng đại não đó, qua cái vòng đại não thì vặt việc gì cũng giải quyết hết. Mà không qua vòng đại não đó, thì còn bị kẹt. Cho nên cái trình độ rất dễ hiểu. Những người tu mà cái lường điển chưa có chạy được cái vòng đại não á, thức lý hơn nổi, không thông. Đó, cho nên cứ qua cái vòng đại não. Thì nó không có ngán cái gì tới hết. Cái gì tới cũng có cơ hội cho nó học. Nó động tới nó là nó phải biến qua, mà động tới nó là nó sẽ thành tựu. Nó không sợ người ta động. Người ta nói người ta cao hơn nó một chút, nó cũng nó sắp vô là nó cao hơn ta một chút. Nhớ cái câu tôi nói đó, đừng có sợ gì hết. À, ông đó tôi cao lắm, à, rồi sắp vô ổng, mình cao hơn ông chút. Tại sao mới biết được, biết rõ là mình cao hơn ổng chút? Ổng nói một mình thiệt hay, mà ổng nói chuyện với mình rồi, ổng chặt ra, ổng thấy ổng cần phải gặp mình. Thôi mình cao hơn ta một chút không? Rồi cao nữa, thiệt cao, ông đó nghĩ là, cũng như là ông nó tu cao lắm. Ngồi với mình tập cũng vậy, thấy mình cao hơn. Mà người tu thiệt cao có gì họ làm thinh, để cho mình nói mình cũng cao hơn ta một chút. Không phải là của mình, nhưng mà vô vi nó adapter cho cao một chút để hiểu. À, sau này tôi không nói gì hết, để mấy người ngồi thuyết pháp một tập, nó cũng cao vậy. Cái đó là có một nhà thôi. Trung biển là có một nhà đâu có hai. Từng một ý chí. Đó, học như vậy cho nên ta nói về với ta là phải một ý chí của cha. Về với Phật là một ý chí của cha. Không có sai chạy được. À, thành nên ta làm có một thôi. Và là một cho nên người này ở đây đó cũng làm nguyên chuyện. Cũng ý như ông làm ở đây. Mà ông lần kia làm cũng như cái ông lần này. Vậy nó mới cùng cộng đồng phát triển. Chứ mình ông đó mới ông kia không biết thì làm gì. À. Nhưng mà nó bảo vệ nó không hiểu. Nếu mà không có vệ làm sao mà nó có thể thấu triệt những cái danh từ và những cái câu văn và luồng điển cởi mở tâm can như vậy. Rồi mắt thầm nó không thấy, chứ tâm sự thấy, nó đã thấy chứ thấy rồi. Nó đặt nó khoan khoái hiện. Thôi nó mở ra. Cái đó là vệ cái gì? Nhưng bề trên xuống là phải chứng nhận. Bề trên sự thanh cao xuống là phải ghé qua. Chứ không bao giờ bỏ đâu. Bởi xíu ra. Làm càng ngày càng siêu, đừng có sợ, đừng nói tôi sợ, không sợ. À, tôi là ông Tám, Tám là tôi là cha là tôi. Tôi đang bình đẳng và tiến ra bao lệ, phải không? Không có bị khao khát cái gì hết. Rồi mình mới làm việc, có ông Tám mình cũng làm việc, không có ông Tám cũng làm việc, cũng như hai pháp, hay. Có tôi cũng vậy, không có tôi, nó giữ bình thản như vậy. Có tôi cũng làm như chuyện kia, khả năng kia, không có tôi cũng làm như vậy đó. Mà lời nói lúc nào cũng được. Tức là chuyện của đại não, đây này, cũng như khi mà mình không hiểu mình để cho nó chạy thả lỏng thì tự nhiên nó chạy 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 và nó hội trên Đà Hà Đạo Thành. Khi nó hội trên Đà Hà Đạo Thành rồi thì chốt sang càng nói nó càng ra, nó phân tách liền, cái đó là nó phải phân tách. Còn cái lúc mà nó khi mà mình vừa thâu cái lời nói của người ta, nó phải chuyển vòng lên đại não rồi mình cho gom tụ nó tại đây rồi thả lỏng để tự nhiên trả lời. Mình chặt cái trả lời ra rồi lọc rồi ra thanh điển, lọc rồi ra thanh điển, lọc là chân lý rồi.
Đừng có lo sao lại tôi chỉ thằng này mà thằng này nó được thì tôi không được, hỏi cho nó được cái gì?
Nó được thay tùy duyên nghiệp của nó thôi. Còn tôi phát triển tùy duyên nghiệp của tôi mà thôi. Rồi chúng tôi sẽ họp lại trong cộng đồng. Bởi vì một cộng đồng nó phải mọi trạng thái, chứ không có một trạng. Tại sao tôi sẽ lo rồi tôi không được cái đó mà người kia được cái đó? Thấy không? Tôi tư mà tôi còn so sánh, tôi tư mà tôi còn tạo ra sự vọng động, tôi chẳng muốn tin vào tôi. Tôi không khai thông, tôi không chịu khai thông, rồi ai khai thông cho tôi? Đó nó ở trong thế kẹt. Mà sau thế kẹt đó là nó tạo nóng tanh. Mà sau cái tâm nóng tanh đó thì nó cuốn cuồng đi xuống, không bao giờ đi lên được. Thấy rõ chưa? Cho nên các con được cơ hội sức quý báu để thâm hiểu nội tình và hiểu chân lý của tạo hóa, để soi sáng tâm hồn, soi sáng căn nguyên ác độc của tiền kiếp của các con, để các con học được sự sai lầm trăm trăm từ tiền kiếp tới bây giờ không phải ngay giữa hôm nay đâu. Cho nên chúng ta để giải tất cả những sự sai lầm của tiền kiếp rồi mới thành tiên được. Cho nên chúng ta có cơ hội, có cách thức, có một phương thức tự giải lên. Chúng ta nguyện giữ lấy cái đó mà làm phương châm tự trị tiên hoàng, chứ không để ai chịu. Chúng ta hoàn toàn tự do ở yên, ở dương gian này. Chúng ta có cơ hội để tự trị tiên hoàng. Thì chúng ta nên đi, không nên ngu muội mà đảo lộn tình thế sẵn có. Cho nên có cho hay rằng ba môn tà đạo xuất hiện, nó sẽ mê hoặc lòng và gây ra đau khổ cho mọi nơi mọi giờ, mọi kẻ tu hành khắc khà lâm phải những cái tình trạng hỗn độn ảo thuật đó. Cho nên đã dặn trước và dặn sau, hãy giữ mình và tôi giữ pháp mà tiền thì phải là thật.
Từ đau khổ rồi nó mới thích tâm, nó mới giữ lên cái chủ kiến sáng suốt của nó. Và chủ kiến đó là học từ mi và thật. Bây giờ các con tu đây là học từ bi là cái nói là văn chương từ bi là phải thương yêu tha thứ, nhưng mà kỳ thật dùng chữ như ngôn ngữ Việt Nam mà làm mau từ bỏ sự bi ai trong nội thức đó thì nó mới mau sáng suốt. Mà người sáng suốt không hại người, đó là từ bi đâu, nó đúng theo cái ý nghĩa từ bi của văn chương. Mà cái từ bi ban đầu phải dùng từ bỏ sự bi ai có nội thức, không có buồn được, vui lên, sao mạnh lên, nhẹ nhàng, nó mới chịu hy sinh độ tha nhân. Đó, cái ý nghĩa từ bi của văn chương là khi tự hy sinh mà độ tha nhân, nó kêu là từ bi. Đó là về văn chương. Mà mình người Việt Nam mộc mạc mà nó thực từ bỏ sự bi ai là nó trở về gì? Sáng suốt mà. Thấy chưa? Từ bỏ sự bi ai trong nội thức, nội tâm tôi thì nó trở về sự sáng suốt. Sự mê chấp, sự buồn tủi cho tôi bỏ được thì nó trở về gì? Từ bi. Nó làm câu ngôn ngữ nó cũng từ hiền từ cao trong tinh thần nó luôn luôn thu dọn. Mà muốn quá đi tới cái chỗ văn chương sáng suốt đó phải thực hiện cái này. Ở Việt Nam thấy nó vậy nhưng mà dễ học đạo lắm. Từ bỏ sự bi ái đi nó mới tới sự sạch sẽ. Thì giờ là thật sự tự bi. Nhiều người miệng nói tự bi, học văn chương nói tự bi, lý luận tự bi, tâm không có tự bi vì không bỏ sự bi ai trong nội tâm, nội thực. Không chịu bỏ cái đó. Cho nên cái miệng hô giúp đỡ người ta này kia kia nó vui giúp đem 10 đồng ra kể lễ cả làng. Tôi giúp cái đám đó nó 10 đồng chứ không ít đâu. Nhưng mà nó không biết 10 đồng ai cho nó mà nó có mà nó giúp người ta. À, cái đó cũng cộng đồng nhân sanh tạo ra để dạy nó thức tâm và mở trí mà thôi. Nó tưởng nó của đó của nó. Thành nên sanh ra độc tài eo hẹp ngu muội sân si. Tuy rằng nó nói nó có làm phước nhưng mà chưa bao giờ đổi tâm. Nó ôm cái sự bi ai trong nội thức. Sự yếu hèn là sự bi ai đau khổ tương lai. Cho nên người tu người ta dứt khoát và có hạnh hy sinh cao. Người ta thương hại những người đó hơn người ghét họ. Chúng biết làm sao.
Chúng ta thấy cái hồn của chúng ta bất diệt thì có làm gì làm thì cái hồn tôi cũng còn nguyên. Tôi không hại người ta là tôi không bị tội. Tôi không có giết ai thì tôi không bị tội. Mà tôi biết thương người thì tôi được thoát. Thì chỉ giữ cái như đó thôi là đủ rồi. Muốn làm thần tiên tại thế thì tâm không động, không ghét ai, không thù ai, cũng chả quá thương ai, là chỉ biết sửa mình để tiến qua là đủ rồi. Thần tiên tại thế thì có gì nữa. Cho nên mọi người chúng ta khi tôi gặp ông Tám thì cái tâm tôi không còn gì nữa. Bởi vì ông Tám đã hành khổ trong đó. Ông Tám cũng trong chấp, trong mê, trong động loạn, trong nhân dục đủ thứ hết rồi. Chơi bời đủ thứ hết rồi, bây giờ ngày nay bỏ hết mới trở lại được sự thanh nhẹ đó. Khi gặp ông Tám rồi thì tất cả mọi việc vui. Vì nó là cái thằng đã hành trước tôi và nó đạt được như vậy. Thì bây giờ tôi tiếp tục hành theo nó thì hai người trao đổi trong tình thâm của bạn đời. Rồi đi tới cái tình thâm của bạn đạo. Chứ có gì đâu. Có đâu có đánh giá, có đặt điều kiện, có buôn bán gì đâu, không có gì hết. Dễ dãi, không có gì hết. Rồi người ta in kinh sách thì thấy sự phát tâm. Vì hồi trước người ta hồi nào giờ không biết cái đạo này. Rồi bây giờ người ta giờ đọc cái cuốn sách đó, người ta thấy đó. Thế nên có cái con đường để giải tỏa những sự uất ức ngay trong gia can và trong tâm thức của họ. Thì họ mới bỏ tiền ra in tiếp cho người khác. Người thấy gì họ xách tiền, họ đi nhảy đầm, họ nhậu nhẹt, tiêu hao, gây bệnh hoạn, gây tính xấu, gây tật hư cho họ, không thèm. Họ thấy tiền là nghiệp, mà họ nghịch lại với tiền bạc, họ đem tiền họ giúp đỡ những người để thực tập. Thì cái động cộng đồng nhân sinh càng ngày càng tốt. Thì động góp đó là quý giá vô cùng. Tôi lấy 10 đô la tôi đi ăn bảy, ăn cà rem cũng hết. Tôi lấy 10 đô la tôi in kinh sách cho người khác hết. Ở trong cái hoàn cảnh đau khổ đó không ai thỏa thể trong tâm họ. Kể cả cha ruột của họ không muốn nói chuyện với họ. Làm sao họ học được. Rồi chỉ có cuốn sách đó là bản thông tình để thỏa thể trong tâm trang của họ. Để cho họ thức tâm. Cứu họ, đưa họ qua một giai đoạn qua cầu. Những người đã chỉ thiếu 6 hào với 8 hào đi ô tô biết thì tới đó là có việc làm thôi. Mọi người đọc qua rồi, người ta tu, người ta thức, người ta tới đó là người ta thấy người ta tự chủ rồi. Cho nên chúng tôi mới phát tâm. Chúng tôi nghèo thật. Tới ngày nay chúng tôi không mua được, chưa mua được cái camera mà để chụp hình và video phép như mà bạn Chị Hòa yêu cầu chúng tôi phải quay lại một cái cuốn phim đó thì đến tới ngày nay chúng tôi chưa có khả năng. Vì chúng tôi thấy rằng không cần thiết. Rồi trước kia chúng tôi tu đâu có ông Vũ mà video tiếp coi hình coi bóng như bây giờ, mà bây giờ dồn vô cột tre nữa thì không biết gì hết. Chỉ nghe ông thầy ông nói sơ sơ làm như vậy một chút thôi, rồi thôi bài ông không tiếp nữa. Mà về cố gắng tu tới ngày nay. Rồi bây giờ các bạn đầy đủ hết từ chê, rồi muốn hoàn hảo hơn hoàn hảo cách nào cũng là hoàn hảo. Chỉ có thực hành mới thấy rõ sự hoàn hảo của chân tâm mình thôi. Không có thực hành làm sao thấy sự hoàn hảo của chân tâm. Cho nên chúng ta đòi hỏi nhiều thì chúng ta trì trệ nhiều, mà chúng ta thực hành nhiều thì giải tỏa những sự tâm tối của chính mình. Nếu không có thực hành trễ như bỏ thôi. Cho nên qua nhiều cơn thử thách, nhiều kiếp làm người, cả ngàn kiếp làm người, xương chất đóng như núi rồi chưa biết được. Cho nên ngày hôm nay có nhiều tài liệu, có địa ngục du ký để xem với con người có hồn. Càng đọc địa ngục chi nhí thì càng thấy mình có hồn. Chứ nếu không có hồn là lấy gì trị tội? Đó, chúng ta mới xác nhận con người có hồn. Khi mà chúng ta biết có hồn thì chúng ta mới tỉnh hồn ra tu học. Còn không biết chúng ta có hồn thì đã bao giờ chúng ta chỉ tỉnh hồn và tu học. Thấy chưa? Thấy có một con đường thoát. Trên những tài liệu của Vô Vi ngày hôm nay đóng góp càng ngày sâu rộng. Nhưng mà hành giả thiếu sử dụng hay là không? Ngay trong chùa thiếu gì văn tự về đạo pháp, thiếu gì kinh sách phong phú vô cùng, nhưng mà vô chùa biết đọc không? Hiểu đọc không? Hiểu hành không? Nói cái tụng kinh không, mà tụng đúng không? Tụng đúng cũng thành đạo à, mà tụng không đúng thì cũng thành quỷ à. Nó rõ ràng rồi. Chứ không phải là tôi lợi dụng cuốn kinh để tôi để đầu tôi sắc tôi uống là tôi thành Phật, không có đâu. Phải hành. Tất cả đều đòi hỏi chị. Thì hôm nay không nhiều thì ít.
Đó, các bạn nghe rồi lặng lặng trở về, được cơ hội thấu văn. Hứa đến ta để trong lỗ tai càng nghe, để nhắc được cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng sự lầm than ô trực của quá khứ. Đó, cảm động tiên hoa. Lúc đó mới thấy cái sự gì và thấy đấng cha là ở trong ta. Chúng ta ôm lấy ngài và chịu mọi sự dẫn tiến, chấp nhận để tiến. Cảm ơn các bạn.
Cái ta là gì? Là tâm tối. Mà chúng ta đi ra cái ánh sáng không còn tâm tối nữa. Cộng đồng, thế giới chuyển hòa, phần thanh phần trực, chung nhà dựng xây. Cộng đồng, thế giới chuyển hòa, bản thể chúng ta, mà cộng đồng với vũ trụ, thì cái sự chuyển hòa thế giới nó không có khó khăn. Nhiều người ta tu nó huệ, nháy con mắt, ta biết cái chuyện đó. Nhưng mà ta thầm kín tu, bởi vì họ đạt được. Bây giờ họ có nói ra đi nữa, gây ra mê tín, không có lợi lạc gì cho đối phương, mà chính truyền bá cho đối phương tu rồi huệ, rồi nó cũng trung hòa với họ, nó cũng cộng đồng thế giới, nó cũng chuyển hòa, mỗi người đồng tiếng mới là chánh pháp. Còn người này tiếng mà người kia không tiếng cũng chưa có được, ý lại là không được. Thì tôi nói các bạn đã phải đứng ra riêng biệt. Mỗi người nào thành công thì do sự công phu công năng của họ thành công, còn mình chưa thành công, mình phải cố gắng sửa lại mình, hành để tiến. Mình hứa với trời Phật tu, mình hứa với bạn bè về tu hành là bao nhiêu tiếng, mà số cuộc chỉ mình nói lao là mình gạt mình. Cho nên chúng ta phải cương quyết, nói là phải làm, giữ cho đúng mức, không nên thay đổi. Tôi tin chắc rằng sự tiến bộ của các bạn cũng như tôi và những các bạn đã tiến, chúng ta sẽ đồng tiến và chuyển hòa với nhau, phần thanh phần trực, chung nhà những xây. Lúc đó chúng ta vừa nói là ứng, vừa dòm là chúng ta biết, cảm ứng liền mọi sự việc. Phật thành ở bên trên, ở trong cái xây dựng.
Thưa quý quan khách, các quý sách, vui mừng tái họp tất cả mọi người trong tâm thức kẻ hiếu kỳ muốn tu học cũng như người cả đã thực hành. Ngày nay chúng ta mới rõ cái duyên lành, sự ban ơn của Thượng Đế do sự phát tâm của các người hướng về tu học, hướng về nguồn cội để tự giải thoát, và đã đóng góp xây dựng một bước tiến. Cả đều trở về đây dự hội để tỏ tình thương huynh đệ thiếu sót đã quên bỏ từ bao lâu giữa người Việt Nam và người Việt Nam. Ngày nay chúng ta sống trong cộng đồng của nhân loại, chúng ta càng thấy chúng ta càng trì trệ hơn, chậm tiến hơn. Cho nên mọi người chúng ta đã phi công tự hành lập lại trật tự chính mình và đóng góp sự phát tâm, cho nên có sự thiền giác trong nội thức. Chúng ta đã gây dựng được cơ sở trên đất địa eo hẹp của chúng ta, nhưng không có bao giờ hưởng được, thì chúng ta mới thấy rõ rằng thiên ý thiên cơ đã an bài chúng ta có cuộc xa cách quê hương, và đã thấy rõ tình thương và đạo đức là quan trọng. Ngày nay cả thế giới đóng góp tình thương và đạo đức cho chúng ta, có hơi thở nhẹ nhàng để quy tụ tình thương huynh đệ, họ sẽ hàn gắn lại sự thương yêu vô cùng tận đó để chúng ta trở về với thực chất sẵn có của chúng ta. Chúng ta là con của một nhà. Ngày nay nhân loại cộng đồng biết thương yêu người nhỏ bé Việt Nam của chúng ta, người đã đánh chiến tranh mấy chục năm, vầy xéo mấy chục năm, nhưng mà được đi khắp năm châu để học hỏi. Và cộng đồng nhân loại đã thương yêu chúng ta và xây dựng chúng ta. Chúng ta đã đền ơn bằng cái gì bây giờ? Khả năng chi ơn ơn, tiền bạc ơn chúng ta không có. Chúng ta có tâm tư phần hồn đã gỡ chúng ta đi học hỏi khắp năm châu, học khổ, học tiến hóa để hiểu hạnh phúc đời đời của nhân loại quần chúng. Cho nên chúng ta chỉ còn có một phần hồn để thực hiện lập lại trật tự sẵn có của chính chúng ta, là người đau khổ nhất trong quả địa cầu. Đó là cái rúng của nhân loại. Nhưng mọi người đã đau khổ, năm châu siêu cường quốc đã hướng đổ chúng ta ở nơi mảnh đất eo hẹp. Ngày nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy sự hòa đồng là cảm ứng, sự thương yêu xây dựng là quan trọng. Chúng ta là con một nhà, một thượng đế. Đi đâu trời không sập, đất sập chứ trời đâu có sập. Ngài vẫn chiếu quản chúng ta và hướng đổ chúng ta, cho tâm linh chúng ta tiến tới hòa đồng, và để ý thức được huynh đệ năm châu là một nhà, tất cả tâm linh, tất cả phần hồn là con của thượng đế. Cho nên chúng ta là kính yêu lẫn nhau, càng kính yêu càng quán thông lấy trình độ của chính chúng ta và mức độ tiến hóa vô cùng của chính chúng ta càng yêu thượng đế nhiều hơn. Ngài đã vì tất cả nhân loại và mọi người đã hưởng sự cộng bằng, hít vô và thở ra. Cho nên người tu thiền đã ý thức được rồi. Nhiều vị tu học đã bỏ gia đình đi ra ngoài và đi hưởng với sự thanh khí điển của trời Phật mà sống, để đặt niềm tin trọn lành đó và hướng độ để trở về với nguồn cội vô tận của phần hồn. Cho ngày nay chúng ta đã có ảnh hưởng tốt đẹp của mọi tôn giáo trên thế giới. Chúng ta có khoa học gia để hướng độ, để chỉ cho chúng ta thấy rõ vật chất, giá trị của vật chất đã tiến qua. Hộp cát có thể biến thành cái ly, và tâm tư chúng ta không chỉ điều luyện làm sao chúng ta đạt được sự thăng quan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta có một cơ hội tốt đẹp hiện tại, quy tụ với một sự phát tâm của anh em chúng ta. Ngày nay chúng ta có thể khinh thường tiền bạc, nhưng mà trong tâm hồn, đạo đức và trong sự cao cả đời đời bất diệt của thượng đế đã ân ban trong tâm thức của chúng ta mới có quy hội đầy đủ mặt mày. Anh em từ xa xưa chính sống ở trên đất mẹ, nhưng mà không có tương hội và không có xóa bỏ cái sự ghét thù lẫn nhau. Ngày nay chúng ta đã ý thức rõ rồi, chúng ta con một nhà, chúng ta chung sống một nguồn cội, nhân loại một thức tiến hóa trong định luật sanh lão bệnh tử khổ. Đó, chúng ta mới thấy cái niềm hạnh phúc du dương trong tâm thức của chúng ta, và chúng ta thấy của giá trị của cái, và chúng ta quán thông mọi sự việc đời đời bất diệt, sự tiến hóa của toàn tiến hóa, huống hồ tâm linh chúng ta không có câu hỏi sao. Cho nên tình thương bản tương lai sẽ xâm chiếm vào tư tưởng của những người độc tài và tâm tối, và sẽ dẫn tiến cộng đồng tiến hóa đồng chí thanh tịnh và sáng suốt. Rốt cuộc mọi người chúng ta phải buông bỏ tất cả ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là vốn liếng của một người tu học. Cho nên chúng ta hôm nay được cơ hội đến đây, nhờ anh Lê Văn Lạc và ban tổ chức đã phát tâm, và anh chị Diễn đã đóng góp trong sự và không kể vật chất, nhưng mà chỉ vun bồi tinh thần và muốn đạt tới sự an lạc vô cùng và cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Đây là một điều cao quý bề trên luôn luôn chấp nhận. Quý quan khách, quý tôn giáo cũng đều hưởng ứng trong tình thương và đạo đức và tình thương cao cả đời đời với bất diệt phần hồn của nhân loại bất diệt. Hôm nay tôi rất vui mừng tái ngộ quý vị ở đây, tâm gia vẫn còn và vẫn luôn, không có bao giờ xa được như chúng ta ý thức là chúng ta cộng đồng nhân loại là con của một nha, phải trở về với nguồn cội. Lúc đó chúng ta mới thật sự giải thích. Thành thật cảm ơn ban tổ chức và cảm ơn sự hiện diện của quý vị hôm nay.
Nên các bạn hiểu lầm, còn phân ra địa vị. Tôi là chủ, người kia là tớ, không có đâu bạn. Không có thằng đầy tớ thì các bạn đâu có lo hàng ngày đi kiếm tiền mà phát lương. Mà sau các bạn lo kiếm tiền để phát lương, đó là các bạn học bài nhờ mấy thằng khổ, mấy thằng ở. Rồi các bạn tưởng lầm đó là nô lệ các bạn ư? Không, nó là thầy của các bạn. Cho nên các bạn thấy rõ cái luật quân bình, các bạn mới kính trọng nhân vị, các bạn mới bảo vệ nhân quyền. Nhân quyền trong phần hồn sáng suốt, bình đẳng thượng đế đã ăn ban, chứ không phải riêng cho các bạn, và bỏ tất cả mọi người, kể cả con thú, thượng đế cũng đang chia sẻ tình thương cho chúng ta. Con gà biết yêu con, các bạn thấy ấp nở trứng ra, nó biết lấy cánh để bảo vệ con cái nó. Nếu người nào tấn công bất cứ chỗ nào đến, nó phải hy sinh tánh mạng vì con nó. Tình thương của hiền mẫu, tình thương của nghiêm phụ rất phân minh, chứ không phải không có. Đừng có hiểu lầm, đừng tưởng là các bạn giàu có hơn người ta, các bạn có thể khinh thị người nghèo. Không, chúng ta phải tương đồng, lo cho nhau để khai triển. Ngày nay các bạn có tiền, có bạc, các bạn đã khổ trực mới sướng sẵn. Thì các bạn am hiểu cái khổ hiện tại, và các bạn chia sẻ cái sự sáng suốt của các bạn cho những người khổ, thì cái cộng đồng sung sướng biết là bao nhiêu, an ninh biết là bao nhiêu, sức hồi sinh của tất cả mọi giới, không còn sự thù hận, thì cảnh địa ngục bị dẹp. Không còn cảnh địa ngục, không còn ma quỷ. Tại sao trở thành ma quỷ? Quốc hận, trả thù mới thành một ma quỷ. Tại sao trả thù cho người này và không trả thù người kia? Chúng ta phải hiểu cái bản chất của chúng ta tâm tối độc tài, sân si và tưởng ta đẹp, đề cao ta và khinh thị ma quỷ, mượn thầy bùa thầy phép trừ ma ếm quỷ, đó là một đại tội. Và thiếu thức hòa đồng trong xây dựng, tưởng ta có tiền thì có thể đánh đổ đối phương, không đổ các bạn. Ở thế gian các bạn nói một câu nói xấu với người ta, người ta cũng tìm cách trả thù, huống hồ gì các bạn hành động mà họ cũng trả thù. Cho nên phải hiểu điều này và lưu ý trở về tức khắc, lo tu luyện dưới sự bình tâm, và thấy phần hồn của chúng ta đời đời bất diệt, diệt khả năng chúng ta là vô cùng, để thực hiện tình thương và đạo đức. Không nên chia rẽ giữa người và ma. Mọi tâm linh đồng tiếng chứ không phải là không tiếng. Nhiều người hiểu lầm, cho nên nhiều thầy bùa thầy phù thủy giờ phút lâm chung phải bị đánh, bị đò, bị đau khổ, là tại vì ý quyền thế và sát hại đối phương, cho nên giờ phút cuối cùng phải bị cuộc trả thù đau đớn. Chúng ta phải hiểu rõ điều này, mà để tránh cho mọi việc mà xứng đáng là con của thượng đế.
Chúng ta cái hồn con vật đấy mà nó kiếm được người, nó tu thế nào nó kiếm được?
Nó cũng tu cũng qua những cái ngày thành lập của nó cũng chúng ta ở đây à. Mỗi người tu được ai nữa gì à? Tham sân si hỉ nộ ai không được? Cô thú nó có cái đó. Nó cũng như cái người mà nó ở trình độ thấp hơn. Nó không có thông minh, không có sáng suốt hơn để thông chi số nhiều của chúng ta. Nó chỉ mọt trọi mọt là thôi. Từ từ đó, nó cũng gặp qua sự đau khổ, đau đớn. Rồi nó cũng phải thực hiện thương yêu. nó cũng có âm có dương để có vợ có chồng có con có cái, rồi lần lần nó tiến qua cao nó có quy luật nhân sinh, thì nó cái công chuyện công trình tiến hóa từ từ cũng phú quý con người, cái đó cũng do cái phần diễn của con người được gửi xuống và học qua những sự khó khăn đó, rồi ngược lần lần lên rồi ý thức đi lên tới tiên Phật mới thấy rằng phần hồn của loài người, của sanh linh, của tại thế đều là vô cùng tận. Không phải là chúng ta vô cùng tận, nhưng mà con thú nó cũng vô cùng tận. Con thú nó có linh tính cũng giống như con người. À, ví dụ như con chó, con khỉ, trên núi này kia kia nọ nó cũng có sự báo bọc, nó có tổ chức, có sự sống. À, và có khi phối hợp tình, có cộng đồng của thiên Phật hỗ trợ, chứ không phải không. Nhưng mà để cho nó học qua cái chương trình đó, nó mới được tiến tới cái chương trình này. Rồi qua cái chương trình này, chúng ta thấy chúng ta vẫn còn phải học. Nhiều khi chúng ta cũng cách là chúng ta còn mang cái tư tính đối xử với người ta, hay là chúng ta xét một điều khác có cái hung tăng như thế đó, chúng ta cũng nhận thức rằng hung tăng chưa tiên qua nó. Đó, cho nên con người trong này, những người với nhau nó cũng có lẫn lộn khi hung tăng nhiều, nhưng mà thanh tịnh được thấy rõ. Thì tôi thường gọi cái đạo cũng sinh tử mà mình con người cũng có những cái đầu con bò, con người cũng có, tại con mắt không mở, không thấy thôi. Mở ra thì thấy. Mà chúng sự thiên nhiên của Thượng Đế sắp đặt. Và để cũng ở trong chương trình tiến hóa trật tự chứ không phải không trật tự đâu. Còn mắt phàm, sợ đông, sợ tay thấy vậy chứ thiệt là rất trật tự và rất tinh vi. Vì con người chúng ta thấy cái bản thể chúng ta được giới hạn với Thượng Đế. Thì con thú nó cũng phải ở trong khuôn khổ giới hạn của Thượng Đế. Nó cũng phối hợp cho nước lửa gió đó, cũng khi mật thủy hòa hồ. Và sự ham muốn của nó không ăn một hồi rồi nó phải tới giờ phút phải êm dịu đi. Đó, cho nên có ban ngày, có ban đêm để giáo dục, có cái nóng và có cái lạnh. Chúng ta cũng vậy, khi chúng ta ham muốn một cái dục tình muốn dữ lắm, nhưng mà tới đó chúng ta lại đào hạt, là bị giới hạn. Cho nên phải làm tham của con người luôn bị giới hạn mỗi thượng đế. Cho nên bên Phật pháp người ta thấy này, không có gì hơn là khuyên giải, chỉ khuyên giải mọi người cho nó thức giác mà thôi, chứ không có cái gì trừng trị. Nếu trừng trị thì còn sai lạc quá nhiều và gây sự hận thù chậm tiến càng ngày càng nhiều, thì cái quả địa cầu không có tiến tới tinh vi như thượng đế đã quy định đó. Cho nên mới đặt ra nhiều tôn giáo để khuyên giải người này người đó. Còn con thú thì nó phải học qua cái chương trình đó, nó mới thiên hóa tới con người. Chúng ta có tu, chúng ta thấy con người vẫn đang chúng ta, rồi nó sửa tâm
được. Lúc nãy cũng như là có một người anh em nào mà làm lỗi lầm đó, thì gặp hai người với nhau để tìm cách để giải quyết hoặc là khuyên nhủ người kia đừng có làm sai lầm đó. Nhưng mà cái việc gặp riêng như vậy mà không có đem tới kết quả, thì trong Thánh Kinh cũng có nói đem cái việc này ra cho trong cộng đồng để phán xét, thì cái việc mà đem ra trong cái cộng đồng đó thì nó có ích lợi không?
Có ích lợi chứ. Bởi vì nhiều người sáng suốt hơn một người. Bởi vì đem ra cho cộng đồng á, mới xét được cái tự ái và đối phương thức tâm tự bỏ tự ái, thì trong lúc đó nhiều luồng điển đang chiếu cho người có tội. Thì khi nó sáng suốt, nó chấp nhận cái tội nó không có cho nữa. Cho nên những người nào có tội tới với Chúa, Chúa đâu có lấy dao chém, nhưng lấy hào quang của người chiếu cho tội nhân mà thôi. Thì nó thấy tội nó nhé. Khi nó không thấy vì nó thiếu sáng suốt. Nếu nó sáng suốt thì nó thấy tội nó. Thì Chúa luôn luôn cứu chứ không có giết. Nhưng mà người đời có quyền trách Chúa vì nó chưa thấy cái đại từ bi của Chúa.
Chúng ta phải làm việc, chúng ta phải hòa đồng. Bất cứ nơi nào chúng ta phải học, muốn học là học cho hết khoa, chứ đừng học lưng chừng rồi ôm lấy sự mê tật. Nhiều người tu lỡ cỡ chưa đến đâu Nói trời ơi, tôi vô đây tôi nghe thiền đường này, tụi này nó đậm loạn, nó nói tầm bậy tầm bạ. Hỏi ai đọc? Người kia nó đậm loạn, chứ mấy người kia đâu có đọc. Phải cảm thức đây là mở trí, đây là cỡ mở, nó mới bước vào thiền đường. Mà thiền đường đó là ai đặt? Một tổ chức nào bỏ tiền ra đặt? Giữa sự phát tâm của con người, nên tôi thấy rõ, nó thấy tiền bạc không phải của nó, vì sắc thân không phải của nó, tiền bạc đâu có phải của nó. Ở nó đem ra cái chỗ để tụ họp vui vẻ và để chính nó được lợi hơn và học thêm. Nó không có mất của, nó không có mất tình thương, nó không có mất căn nhà. Mới cho đó là tiền đường, tự tương ngộ nói chuyện chơi thôi, chứ không nuôi dưỡng sự chấp và mê nữa. Quang về một cái thiền đường chánh thức, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, đó là tâm thức của mọi ca nghèo. Thì người vô vi có thiền đường khắp các nơi càn khôn vũ trụ, đâu có phải thiền đường trong căn nhà chỉ định đâu. Ngày hôm nay các bạn tu rồi, các bạn đi picnic, đi chơi bờ bụi, lại các bạn thanh tịnh rồi, các bạn lại nghe cây cỏ nói chuyện với các bạn, bông hoa đón rước các bạn, hân hở trực tiếp đón các bạn, cây cối gieo mừng và ước vọng tiến hóa nhân sinh. Các bạn thấy trong cái tình thương trao đổi giữa cây cối vạn vật với tâm linh của con người, trong một cộng đồng, trong một rừng hoa tươi đẹp của Thượng Đế an mang, đó là một vườn ảnh trong chân tâm. Mà người tu mới hiểu điều này, người tu không hiểu điều này là sai lạc được. Nếu các bạn chưa quán thông thì các bạn vẫn còn dâm dục, mà quán thông rồi thì sự dâm dục nó có cái gì đâu. Dâm dục kể ra bài học của Thượng Đế cho các bạn động chạm rồi các bạn thực. Sự giao cấu giữa vợ chồng rồi, ông ra ông bà ra bà, chứng minh cho mọi người thấy ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, phải sửa mình, phải giữ lấy tinh khí thần của trời Phật, tâm thần mới được an tường. Rồi đó là bài học trực tiếp, và dạy các bạn tu, và dạy các bạn làm y sĩ, dạy các bạn trở về với sự thương yêu thật sự đó. Thương yêu thật sự ở chỗ nào? Khi các bạn thấy đó là sự tai hại thì kêu các bạn phải giữ cho tốt hơn. Vợ hỏi chồng anh khỏe không, anh chồng hỏi vợ em khỏe không, mà hai người khỏe hỏi gia đình vui không. Còn sự dâm dục quá độ, chồng cũng mệt mà vợ cũng mệt, hỏi cho hai người vui không? Đó. Cho nên tại sao người tu vô vi nó được giảm lần sự dâm dục, là thấy giá trị. Giá trị của sự thanh tịnh, trung sướng hơn, du dương hơn, thật sự yêu thương hơn. Chứ không phải ôm lấy nhau ở trên giường, đó là khi bằng thương đau không? Đó là hại. Còn cái thứ này phải biết giữ sức khỏe, phải biết giữ lễ độ, phải biết trao đổi lẫn nhau trong cái thương yêu xây dựng về tâm thức, mới thật sự kêu bằng hạnh phúc tại thế.
Chúng ta phải thực hành, chúng ta phải tăng gia chấn động lực sẵn có trong trung tim bộ đầu chúng ta, hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càn khôn vũ trụ. Đó là cộng đồng khai triển sự siêu văn minh của tương lai. Cho nên nhiều người không phải tu pháp này, nhưng mà quý vị cũng đã là đắc đấy. Làm cha mẹ, làm con em vì sự sống, đó là nghịch cảnh. Nghịch cảnh là thầy để giáo dục các bạn, và để đưa các bạn tới sự càng ngày càng sáng suốt hơn, và để tự mình cương quyết dũng tiến để giải thoát. Cho nên ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ông không có thể thê sự đau bụng của bà cũng không có thê sự đau bụng của ông. Cho nên chúng ta phải cố gắng thực hiện cho kỳ được. Mỗi đơn vị đều có trách nhiệm và dẫn tiến tâm linh, và thấy rõ trách nhiệm của Thượng Đế càng nặng hơn chúng ta. Ngày nay các bạn được nghe âm thanh tôi nói đây, ai cho tôi? Cả càng khôn vũ trụ ban cho tôi được âm thanh để rung động tâm hồn của các bạn. Đâu phải riêng tôi là khả năng có đâu. Hỏi Thượng Đế là đâu? Chính Ngài đang nói chuyện với các bạn. Thượng Đế nào đang nghe? Tâm hồn các bạn đang rung động. Đó là. Cho nên các bạn phải trở về vị trí căn bản, không có người nào thua yếu hơn người nào. Một sự công bằng đó là sẽ về với tôi. Chúng ta không còn khao khát sự công bằng của tâm linh nữa. Khi các bạn không còn khao khát sự công bằng của tâm linh thì các bạn thật sự pha mê pha chấp. Các bạn không có lấy dễ thương chay mắt thánh nữa. Không còn xa thực tế nữa. Và các bạn không còn xảo trá lấy tâm hồn các bạn nữa. Và các bạn phải dũng tiến thực hiện thật thà những cái sáng suốt chính của mình đã có và cống hiến với mọi người. Cho nên ngày nay chúng ta có cơ hội ai hữu vô vi hiện. Là anh em ngồi lại để làm gì? Để giao cảm, để bàn luận, để tìm lối thoát cho chung. Và trong lúc bàn cãi cũng có sự gay go. Rồi một hồi chúng ta tưởng bề trên thấy có giải pháp, là cái người truyền pháp cũng phải học như người thọ pháp mới thấy rằng công bằng của đạo pháp. Chứ không phải ông thầy dạy mà người kia học đâu. Thiên liên bề trên đầu của các bạn đều có thầy sáng suốt chiếu qua vô vi luôn luôn thường trực, không phải đợi tới xin cầu ẩn mới có sự. Cho nên ngày nay tôi đến được ngộ các bạn như năm qua tôi đã hứa. Ngày nay thật sự cảm ơn Thượng Đế đã cho tôi được tới đây cảm để ngộ các bạn. Theo lời hứa của tôi những kỳ trước ở đây 3 ngày, ngày nay cho tôi ở. Rồi một ngày sau nữa chúng ta sẽ có một cơ hội, một cái duyên lành để tái ngộ trong sự bất ngờ, ở trong nơi vinh quang. Chắc chắn là người Việt Nam đã sống trong cảnh bất ngờ và sẽ tai ngộ. Các bạn nên tin điều đó.
Cho nên đừng có hiểu lầm là tôi chỉ theo vị Phật này mà tôi bỏ vị Phật kia. Tại nên mình ở trong cái chấp. Mình siêu thoát rồi không còn chấp ở trong cái danh tánh nữa. Ông nào rồi cũng tu hết. Đọc thiên đàng như ký, ông nào rồi cũng tu hết. Thì ta tu, ông Phật tu, mọi người sẽ tu. Còn bây giờ anh mặc lớn lên cứ vợ để con anh có tu không? Không có tu là lấy gì nữa con? Tu tâm dưỡng tánh ăn hiền, tính sau này để ảnh hưởng đứa con mình, xây dựng cho xã hội tốt. Tương lai con mình phải thi đậu làm bác sĩ để có tánh nó có đạo đức. Có phải cái nguyện niệm của anh muốn vậy hả? Để anh đang tu chứ. Anh không cần niệm ông Phật mà anh niệm đứa con á. Những sự vô cùng của đứa con, sự thương yêu, sự cao đẹp của đứa con, ảnh cái tâm anh cũng an. Thấy khổ cực vì con mà về, đứa nó kêu ba, thấy nhẹ nhàng, không có buồn. Thấy không? Cái sự thương yêu nó mới nảy nở ra. Rồi nó giải tiến đi cho chỗ không nào. An vui, hạnh phúc ở chỗ đó. Cho nên các phương diện đều giáo dục tâm linh tiến hóa, chứ không phải một phương diện. Còn mình hướng về ông Phật Thích Ca nữa, ông tương tốt. Chỉ cho con tôi không tốt, sao mà tôi có ẩm con tôi hoài. Nó cũng xoa nhiễu tôi được một phần. Rồi cái bệnh của con tôi cũng cho tôi thích tâm, thấy cái lỗi của tôi. Rồi cái bệnh của tôi càng thấy cái lỗi của tôi nhiều hơn. Và tôi không tạo thêm nghiệp để trói buộc cái tâm của tôi nữa. Thấy không? Là các phương diện đến đổ ta. Mà ta chưa thức. Nếu ta thức rồi ta đổ ta, thì ta là Phật tánh con như đó. Ông Phật đâu có cách biệt. Nhưng mà họ đề cao mấy ông Phật đó, rồi bỏ mấy ông Phật kia. Ông đi, ông đi làm affair sao? Ông giải nghiệp đi tu mà ông còn đi làm affair. Không có. Thấy không?
đàn ông thì bên trong dương ngoài âm, đàn bà thì là bên trong âm ngoài dương, thì bên trong là gì bên ngoài?
À, bên trong
nói là bên trong là phần hồn.
Bên trong là phần hồn, bên ngoài là vía.
Như vậy thì là phần hồn của nam và nữ có đặc tính khác nhau hay sao?
Có đặc tính khác nhau, rất chậm ha. Cho nên đàn bà tu phải tu nhiều hơn đàn ông.
Nhưng mà khởi sức thì là thuần dương á.
Nếu mà nó đạt tới lên cao rồi mới thuần dương. Nó đi vượt khỏi sức hút của hồng trần, nó sẽ thường như một trình độ. Chứ còn cái tánh nó yếu. Tiến sĩ đàn ông là khác, mà tiến sĩ đàn bà nói chuyện khác. Tiến đàn bà thì thích chịu, thích làm chậm chút đi, đừng có lâu lâu qua, chậm chậm lại. Hả? À, thích chuyện kêu mà yêu điệu, dễ thương. Còn đàn ông mà muốn hãy thì làm cái dù đi, nó xong. Nó khác á, ấn người nó khác á. À, cho nên đàn bà là mảnh đất. Đổ bao nhiêu thì hút bao nhiêu. Còn đàn ông không. Có sức mạnh. Nếu tôi thì vươn lên mau lắm. Khác cái tánh. Mà nó phải gánh vác về đời người đó. Đàn ông phải gánh vác. Phải chịu nặng, chịu nhập hết.
Chị có bao giờ mà cái phần hồn đặc tính của na dương như vậy nó chuyển về thành âm trong một kiếp khác?
Có thể, vì nó yếu hèn thì nó chỉ hạ xuống à. Coi thấy cái việc làm nó thế nào.
Và ngược lại như vậy thì phần hồn âm trước khi nó đi tới thuần dương, nó có phải chuyển sang dương không? Có thể nó đi trực tiếp thành thuần dương không?
Nếu mà nó chịu tu về vô vi thì mau lắm. Từ đàn bà ông mà sau này nó tánh nó nóng nảy như đàn ông là lẻ, cái gì cũng lẻ cho chậm, nó không chịu tu rắc lên là nó làm dữ lắm, nó khác đi, mà nó không nghĩ nó là đàn bà nữa, hình như nó quên cái tính chất của đàn bà nữa. Nó làm lẻ tu về vô vi, nó đổi trong một kiếp rất mau lẻ. Khi nó xuất được rồi thì không còn cái tánh mà ê lệ ha, khách khứa không có. Anh dám chỉ trích bất cứ lúc nào. Hình như nó giữ nó. Nhưng mà cái giữ của nó là cứu độc.
Nhưng mà nó cũng có phản phất phần âm và phần dương, ngay cả khi nó trở về phần dương. Chẳng hạn như cái điểm thiên liên chuyển xuống thế nào. Những cái vị mà mình hiểu là chẳng hạn như là vị tiên, tiên cô hay là vị Phật Quan Âm thì là vì những cái điểm nó nhẹ nhàng hơn là.
Cái điểm nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng nhiều, nhiều, nhẹ nhàng hơn người phàm nhiều lắm. Mà cái phần trí của nó sáng suốt. Nhưng mà một cô tiên như Hà Tiên Cô rồi, ôi, như đại đàn ông đâu có đấu lại, đấu không có lại. Hay lắm, linh động lắm. Người ta là dễ rồi. Người ta mang là mang tính chất người đàn bà, nhưng mà trí của ta là đàn ông. Quá thông minh. Cho nên những người tu đàn ông mà tu rồi, cái vía mà chịu tu rồi á, thì hai người tương ngộ nó đối đáp. Đối đáp hay lắm. Như tôi đã thường nói hồi ở Việt Nam, mà lúc cái vía tôi tương ngộ rồi, tôi đừng lái xe giữa đường. Bà hỏi liền, bắt tôi phải làm câu đó đáp lại liền. Cái thiên thượng nhân gian cái gì? Ông phải không
hả?
Cái gì đó? Như tao quên rồi. Thiên thượng nhân gian hà năng hà sở. Đương lái xe phải trả lời liền. Thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở có gì? Chịu học thì được. Ở trên trời cũng phải học, mà dưới thế gian cũng phải học à? Tôi phải trả lời liền. Thiên thượng nhân gian thủ năng đắc sở. Thông minh ghê lắm. Cô tiên của chúng ta thông minh lắm. Rồi đàn bà tu rồi tôi thấy cái tiên đồng nó cũng thông minh lắm. Nói được văn chương không à? Hay lắm đó. Chứ không phải tầm thường.
Thì vậy thuần dương nó cũng có nhiều trình độ. Khi lên
thuần dương cái nó chưa thuần dương. Còn âm còn dương. Khi mà bước vào Phật giới là nó là thuần dương. Còn cái đó tiên giới vẫn còn âm còn dương. Thì lúc đó văn chương đó. Mà đi tới nghe đài kêu bằng chân thức rồi là thôi không có nữa, hết rồi, hai người là một. Cho nên thấy như là mặt trăng thì ta cao sợ lưng. À, đi đâu ông tiên đi đâu thì bà tiên đằng sau, mà khi mà nhập vô rồi thì ở đằng sau chứ gặp mình sinh sống nhập vô là một, lúc đó không có bàn bà về tình yêu dương gian rồi không dẹp hết. Cho nên con người tu về vô vi một thời gian sẽ linh động về viết thơ tình, muốn người ta khóc là khóc, muốn người ta cười là cười, vui vẻ là rồi sao này đã đi tới chân thức rồi khi cái văn chương cứng rắn mà động đó mở lúc nào sao được. Cái người mà buồn nó đập vô cái là thấy mở. Cho những cái thơ tôi gửi về Việt Nam đó, người ta quý hơn vài. Thế nên sau này bên lãnh nó sẽ làm cái thư từ lại và in ra một cuốn sách đó cho mọi người đọc, mọi trạng thái đó đó. Một cách thơ đến, một cách thơ đi. Đọc ở đâu cũng đủ rồi. Đủ mở tâm mơ trí, có tình lý nghĩa đủ thứ hết. Mà dẫn gì đạo. Nhiều người viết thơ trêu gạo tôi là người tình, tôi cũng làm người tình nhé. Trả lời mà dẫn gì đạo. Hay là chửi tôi nữa, thử chơi mà. Chửi mắng đủ thứ có thể tôi có dặn đó, làm thành một cuốn băng chứ từ lại bạn thế sao lại im ra. Thế là còn bao nhiêu thơ Việt Nam là đốt hết rồi đó, bao nhiêu chồng đốt hết rồi, nó không ngày nào mà không có biết thơ. À, bây giờ ra đây mới này làm mới này mới thấm thía cảnh đau khổ tại Việt Nam, cảnh bức rứt, cảnh dây rứt, cảnh đau khổ đủ chuyện đó trong đó. Sau này cái thư từ lại bản này nó có giá trị lắm.
Nên hoa là cái hội như thế nào, những người nào giữ cái hội ấy giữ được làm gì?
Bởi vì lâm qua hội là sự kết tinh của thiên tiên sắp lên và từ Phật giáo sự sắp xuống. Cái đó cũng là trình độ của liên quan đã tiến qua ở phần sáng suốt. Những phần đó là thượng đế đã lựa lắm và sẽ cho tá hội trên khóa địa cầu. Rồi cái hội đó mới là thực sự thực hiện cái đường lối tôn giáo thống nhất ở tương lai. Thì sau thực hiện được tôn giáo thống nhất rồi mới thấy rằng năm châu đại đạo thì là đường lối đã hoạch định từ năm rồi không phải mới đây. Nhưng cái chương trình học vấn ở thế gian từ những trường học tiểu học lên tới đại học rồi lên tới trước thì cũng có một cộng đồng sáng suốt hơn, nhưng mà trình độ của người loài người căn cứ về ngoại cảnh về thể xác tâm linh một phần nào thôi, nó chưa gói chọn và phần hồn. Thật ra, sau đó nó bị gian đoạn. Còn cái đằng long qua này thì cũng như cái đó, nhưng mà nó lại đi đời đời và được phần hồn đi qua. Cái đó là thích ứng cho những người tu và giác, nó mới tới cái cơ hội để hướng cái cảnh long qua tại đây. Cho nên ở trên là quy định và kêu gọi con người ở thế gian phải là tu hành thiện để hiểu mình và càng ngày càng sáng suốt mới hòa đồng đến sự sáng suốt đại đạo. Cũng như bây giờ là người khoa học ước mong về ngành y học để cứu vớt con người tránh bệnh hoạn, tránh chết chóc vô bệnh hoạn. Thì về trên cũng vậy, cũng thực thi đường lối đó mà cho phần hồn tránh bệnh hoạn của bậc phần hồn và tránh sự tan rã của phần hồn và gom lại hào quang đau đau của phần hồn lâu qua hồn. Cái đó mình đã có hoạch định từ lâu rồi, nhưng mà bề trên cũng có rồi, nội dung nó áp dụng xuống khỏi trần thực thì cũng phải chờ tinh độ của trần thực tiến qua lại rồi mới chuyển qua xuống được. Ở trong cái ngày đó, giờ đó, chứ không phải bây giờ muốn mau được đó. Cho nên ông trên ba thanh điển và học ơn cho thế gian có cơ hội tu, cái tâm quán nào cũng tu, đường nào cũng tu được, cũng đúng là phải học trong ông bộ Phật. Bốn ba tam giả bốn ngàn pháp môn, môn nào cũng có thể tu được hết, rồi cũng quy nguyên về một mà thôi.